Câu chuyện sát tử cầu tử là có nghĩa là giết con để cầu có con. Chuyện này kể rằng là hồi xưa có một người phụ nữ, người này vừa mới sinh ra được một người con, nhưng mà trong lòng vẫn chưa có hài lòng lắm vì là muốn rằng phải có nhiều con. Cho nên vì vậy người phụ nữ này mới lên tiếng hỏi mọi người xung quanh là, có ai có phương cách nào giúp cho tôi có thêm một người con nữa không? Thì bây giờ có một bà già nói với người phụ nữ này rằng, tôi có thể giúp cô cầu được con, nhưng mà có một điều kiện là cần phải tế thiên, tế trời. Thì người phụ nữ này mới hỏi bà lão rằng, dùng gì để mà tế trời đây? Bà già mới nói rằng, phải dùng máu của đứa con cô tế trời, tức là phải giết đứa bé đi rồi lấy máu nó đem đi tế trời. Thì người phụ nữ này nghe như thế thì mới lật đật tin theo và ra tay giết con. Nhưng mà thời may có những người bên cạnh nhắc nhở và trách rằng, tại sao cô lại ngu si vô trí đến mức đó? Cô vì cái đứa con mà chưa sinh, mà cũng không hiểu rằng là có chắc sinh được nó không, mà lại đi giết một cái đứa con đang hiện hữu của mình. Thì người ngu cũng vậy, vì tất cả những cái mà phúc lạc chưa sinh, mà tự đem thân này hành hạ ném xuống hầm lửa, chịu đủ thứ mọi cái mà khổ hại, khổ hạnh nó hại thân, cũng chỉ vì mong muốn được sinh thiên. Thì những người đó cũng giống như là cái cô gái ngu nói trên kia. Thì cái câu chuyện này cũng giống như rằng là mà Minh Triết nói nãy, thì nó cũng có một cái phần giống cái câu chuyện thứ 11 là Bà La Môn giết con. Thì tuy rằng là hai cái động lực giết con nó có hơi khác biệt một chút, nhưng mà thật tình ra nó cũng từ một gốc. Thì Bà La Môn kia giết con vì cái lý do rằng là tham danh, còn người phụ nữ này giết con là vì cái vấn đề gọi rằng là tham muốn có nhiều con, tức là nói chung là vấn đề tham dục. Thì cái vấn đề tham danh hay là tham bất kể một cái gì ở cuộc đời này, như là tiền bạc, quyền lợi, ái tình, vợ chồng, con cái, tất cả những cái tham đó, tuy rằng có khác nhưng mà là không khác, là một gốc tức là gốc tham dục. Cũng như một cây ấy, thì nó là một thôi, nó chỉ là một cây thôi, nhưng mà nó có rất nhiều nhánh. Thì nhánh thì có khác, nhưng mà cây thì bốn đồng, nó đều là một cây cả. Thành ra nói trên nhánh ấy, nói trên hiện tượng ấy, thì thấy là có phân biệt có khác, nhưng mà nói trên căn nguyên, trên căn bản ấy, trên gốc ấy, thì vốn vô sai biệt. Thành ra đều là một cây mà thôi. Thì tất cả những cái tính tham nó của Bà La Môn hay là của cái cô phụ nữ này, nó cũng đều từ ở nơi cái gốc của ái thủ mà sinh thành, cho nên cũng tương tự. Vì vậy thì những cái đặc tính của cái chị phụ nữ này thì qua những cái công việc giết con đó, thì mình cũng có thể nhìn lại cái chuyện Bà La Môn sát tử, mà mình không cần phải nói dài dòng nữa. Nhưng mà có một cái vấn đề rằng có một cái chi tiết khác nhau giữa hai câu chuyện, là chi tiết kia nó thì do Bà La Môn hoàn toàn chủ động, còn câu chuyện này thì người phụ nữ này đó là thụ động, là nghe theo lời chỉ bày. Thì một câu chuyện là cái vấn đề là do từ cái mà tham dục đó nó năng sinh ra những cái khôn của Bà La Môn, nhưng mà những cái khôn nó đầy gian manh và đầy thủ đoạn, cũng giống như rằng là quả ác ở bên trong đó. Thành cái trí khôn đó đã đưa Bà La Môn nó đến với lại mọi cái hậu quả khôn lường của ác báo. Thành ra mới biết trí khôn đó, đó thực ra là trí ngu. Thì một cái người tham dục á, nó cũng có hai phương diện, có loại tham dục khôn, có loại tham dục ngu. Mà khôn ngu gì đó, chung cục từ cái gốc tham dục mà sinh khôn hay sinh ngu gì đó thì cũng hợp lại đến một quả thôi, quả ngu, quả ác. Thành ra từ một cây nó trổ nên các trái có khác nhau đi chăng nữa, tức là trái xanh hoặc là trái chín, nhưng mà nó đều đồng một chất liệu, đồng một vị. Thành ra vì như vậy nó từ cái ái thủ đó nó mà người ta sinh ra nhiều cái khôn, mà cũng từ ái thủ nó ta sinh nhiều cái ngu. Và nên cuộc đời này mình cũng thấy nhiều người có bộ khôn lắm, nhiều người cũng thấy là ngu lắm, nhưng mà khôn ngu gì cũng đến một cái hậu quả gọi rằng là chẳng có được một cái kết quả chân thật nào hết. Mà khôn ngu gì, tính toán khôn hay tính toán ngu, chung cục đạt đến cái kết quả cũng phản ngược với cái ý mong cầu của mình. Thành ra mới biết rằng cả cái khôn lẫn cái ngu đó đều sai lầm. Rồi khi biết nó đều sai lầm đó thì nhìn nó ở cái gốc của nó thì thấy là nó kế từ ái thủ mà sinh nó, thì tự nhiên nó sai lầm. Thì cái kết quả của nó đều là từ Bà La Môn khôn ngoan nọ cũng gặp ác báo, mà cho đến cái chị phụ nữ ngu ngốc này, thật sự ngu ngốc này cũng gặp ác báo. Bà La Môn kia chủ động mưu toan tính toán dàn cảnh tất cả mọi cái cho mình, còn chị này không đủ cái năng lực như vậy thì lại được một cái bà lão cũng ngu ngốc hệt như mình vậy, bày cho mình những cái kinh nghiệm ngu ngốc. Và cả hai đều đưa đến cái vấn đề là giết con. Thì đó là một cái điểm mà mình thấy khi mà mình so sánh câu chuyện là thứ 21 này với câu chuyện thứ 11 nói trên đó. Thì mình nhận chân ra được thêm những cái ý như vậy. Còn với cái câu chuyện này thì chị phụ nữ này dựa vào một cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm này thuộc loại là kinh nghiệm mà kinh nghiệm trên mặt nước, mà kinh nghiệm đại khái là kinh nghiệm nó mơ hồ hư hư ảo vô cùng. Thì cái kinh nghiệm của chị này, của bà lão, giống như câu chuyện mà anh chàng đánh dấu trên mặt nước, thì cái bà lão này ở đời nó có hai cái vấn đề mà do tham ái nó sinh ra. Nó thường thường nó chỉ có hai cái xu hướng để chọn lựa. Một cái xu hướng á là nghĩ rằng mình cứ gọi rằng là bất chạch thủ đoạn, mình phải khôn ngoan. Khôn ngoan nó của mình rằng là biết cách dùng cái thủ đoạn nào để mà đạt được cái mục tiêu. Mà mục tiêu đó đều là những mục tiêu tham dục. Mục tiêu tham dục nó có thể đối với lại thế nhân nó thì gặt hái được bằng thủ đoạn. Đối với lại người mà biết hơn thì nó có thể bằng được cái vấn đề gọi là tu phúc. Còn đối với lại trí tuệ của Đức Phật thì biết rằng là nó hoàn toàn ở nơi cái vấn đề của nhân quả. Thì có hai xu hướng, một là xu hướng là như vậy, hai là xu hướng là hoàn toàn tin vào cái vấn đề cầu cúng, hoàn toàn tin vào năng lực của quỷ thần, có thể ban cho mình đủ mọi chuyện phi nhân quả. Thành ra cả hai cái xu hướng của người thế gian, một là mê tín, tức là chỉ nghĩ đến chuyện cứ cúng quẩy là xong hết mọi việc, bất luận là nhân quả gì cũng dẹp qua một bên hết, cúng quẩy là nhân quả gì cũng đảo nghịch được hết, tức là mình đã gây nhân ác vô cùng và mình sắp sửa tạo quả ác rồi, nhưng mà cúng quỷ thần ấy, thì cái quả ác đó nó biến mất, thì cái nhân ác kia chết tiệt, không có sinh quả được nữa. Tức là tin tin một tính cách gọi rằng là lìa cái nhân quả đó, thành ra gọi là mê mê mất cái thật, tức là mê thất cái thật tính của các pháp, nên là về cái yếu tố của những cái pháp của thế gian là hết thảy đều là do nhân quả mà nó tạo thành, anh kiểu mình gọi là mê tín. Là một cái đức tính mà mê mờ vô cùng ấy, mê mất sự thật. Còn cái lối mà nói rằng là theo một cái niềm tin của cá nhân mình là cũng đánh dấu rồi đấy, tin là một điều rằng kinh nghiệm ở cuộc đời này của mình rằng là cứ mánh á thì thành công, cứ xào trá đó thì là thành tựu, cứ lường gạt cho giỏi vào á thì có lợi. Tin vào tất cả những cái như vậy, tin rằng là do nguyên nhân như vậy sẽ được kết quả là thành tựu thành công viên mãn, tin theo cái tinh thần một cái nhân quả tầm bậy tầm bạ gọi là tà tín, tức là tin một cách xiên lệch chật bậy, tức là cũng nhân quả đấy nhưng mà nhân quả thứ chật bậy tà. Còn cái kia là mê thất mất nhân quả. Anh ra cứ tưởng đâu là cúng quẩy cái thì là không còn có nhân quả nữa. Còn một đàng cái thì cái nhân quả suy nghĩ là như vậy. Nhân lừa thì là có lợi. Nhân bất lương á, thì có của. Thì đưa đến cái quả như vậy. Tin vào những cái nhân quả như vậy. Thành ra một cái tin mà nó không phải là chính tín. Chính tín là một cái đức tin mà gọi rằng là tin đúng thật. Tin đúng thật nó là tin là nhân nào thì quả nấy, để biết chắc chắn như vậy. Và khi mà tin là đúng là nhân nào quả nấy, mà dựa theo tất cả những cái yếu tố của nhân nào quả nấy đó, mà suy xét, tức là có nghĩa là suy xét giống như cái chuyện mà lấy thịt mà đắp thịt, thì là sẽ không có bị lộn cái vấn đề là hiểu lầm nhân quả. Thành ra lại chỉ hiểu lầm rằng là nhân là lấy mất thịt thì quả trả lại thịt thôi là xong. Nhưng mà không hiểu đâu là cái nhân chính yếu đó là cái sự mà bạo ngược lóc thịt thiên hạ. Thành ra phải chịu cái quả lóc thịt, chịu quả bạo ngược sau này. Thành ra chính tín chỉ là một cái đức tin, một cái niềm tin rằng là chính xác vô cùng về yếu tố nhân quả, nhận định đâu là thực nhân, tức là gốc rễ của sự việc, và không có nhầm lẫn hai cái thứ đó với nhau, là không có lộn lạo quả thành nhân, nhân thành quả, mà biết chắc chắn cái nào là nhân, cái nào là quả. Vì như vậy cho nên cũng hiểu chắc chắn một điều là quả thì không sửa được, thành ra chỉ sửa nhân thôi. Thành ra quả không sửa được, lóc thịt rồi không sửa được nữa, phải chịu kết quả đó thôi, chỉ chịu đền bù bằng chính thịt của mình. Chính mình là người lấy thịt thiên hạ thì chính mình phải trả lại thịt của chính mình, mà không có được mượn thịt của kẻ khác. Và khi trả bằng chính thịt mình thì đương nhiên rằng mình phải chịu cái nhân là lắm. Thành ra khi mà hiểu chính xác như vậy á, thì tự nhiên nó thành ra một cái vấn đề gọi là chính tín. Mà khi chính tín như vậy thì nhìn bất cứ một cái sự kiện nào, nghe bất cứ một cái điều gì, nó cũng không bao giờ bị lộn lạo nhân quả với nhau. Mà khi không bị lộn lạo nhân quả với nhau mà phân biệt được rõ ràng thế nào là nhân, thế nào là quả, thì nghe cái pháp nào cũng nhận ra được nhân quả ở mọi pháp. Thì như vậy á, nghe bất cứ thứ gì, nghe một chuyện hay là nghe vô lượng chuyện cũng đều chính tín. tức là cũng đều thấy được nhân quả rõ ràng. Người ta mà sở dĩ mà bị loạn tâm là bởi vì cái tín của người ta nó bị lay động và thay đổi. Tức là mình nghe cái người này nói A, mình tin A, mình nghe người khác nói B, mình tin B, thành cái tín của mình nó chạy lung tung hết. Mà khi cái tin mà chạy lung tung như vậy đó, thì đương nhiên đó, cái tin đó là thuộc về cái vấn đề gọi rằng là không phải là chính tín rồi, mà là một là rơi vào trong tà tín, hai là rơi vào trong mê tín. Còn nếu chính tín đó, thì lúc nào cũng trụ ở trong cái vấn đề tin theo khía cạnh của nhân quả, nhìn ở trong cái khía cạnh của mọi cái nhân của mọi sự việc, thấy quả, thấy nhân thì biết quả, trông quả thì hiểu nhân. Và như vậy đó thì tự nhiên rằng là có nghe một việc hay nghe nhiều việc đi chăng nữa đó cũng bất động như thường, tại có chính tín rồi. Còn cái tín của con người khi nó chạy đông chạy tây lắm, mà chạy đông chạy tây như vậy đó, chính tín thì chỉ có một, còn tà tín mê tín nó có vô lượng kiểu, thành ra nó thành loạn tâm. Mình biết rằng là cái tâm nó biểu hiện ra qua cái tín, và cái tín đó nó có thể thành tựu cái tâm. Thế cái tâm của con người biểu hiện qua cái gì? Qua cái tin của người đó, người đó tin vào cái gì, những cái tâm địa người đó thế nào. Thành ra với những cái đức tin đó nó hun đúc cho người đó thành một cái vọng tâm, tà tâm, mê tâm. Bằng tà tín thì nó lập thành tà tâm, bằng mê tín thì nó lập nên cái mê tâm, mà nếu bằng chính tín thì nó lập nên một cái chính tâm là chân tâm. Cho nên tín tâm bất nhị. Toanh ở đây bà lão này thì bị vô một cái điều rằng là chỉ biết cái vấn đề mê tín thôi, và dạy lại cho cái người phụ nữ ngu dốt này. Và người phụ nữ này vốn đã ngu dốt cho nên rất dễ bị rơi vào mê tín và tà tín. Gặp mê tín thì rơi vào mê tín, mà gặp tà tín thì rơi vào tà tín. Thành ra nếu mà chị này á, mà gặp cái anh Bà La Môn nọ á, thì chắc chắn là nó sẽ sùng bái anh Bà La Môn. Nên con người ta nó có tất cả những cái chủng tử của những cái vấn đề không phân biệt được nhân quả, thành ra cái chỗ mà nó tin với cái chỗ mà nó phục với cái chỗ nó kính nó hay chật kia lắm. Không đúng, anh chị này cũng sẽ tin phục anh Bà La Môn giết con như thường. Đến cái bà lão ngu dốt này đó mà chị này còn tin phục và nghe theo hà huống là nếu gặp anh Bà La Môn kia. Cho nên mình mới biết rằng cái tâm mà khi nó tâm nó tham ái á, thì là khi nào nó cũng dễ bị rơi vào trong những cái tà tín và mê tín nó vô cùng. Rồi thì chị này khi mà nghe theo cái mà vấn đề mà đại đa số con người cũng dễ nghe theo ghê lắm, là cúng quẩy quỷ thần thì được mọi chuyện như ý, mà quên đi cái vấn đề mà chẳng hạn như rằng là hành trí nói rằng là quên cái nhân mà mình đã từng hiểu rằng do nhân tố nào mà có con, nói ví dụ vậy. Và bây giờ lại đi theo một cái nhân mới, tức là cái nhân gọi rằng là tế thiên, tế trời, giết con lấy máu tế trời thì để được có con. Mà cái nhân quả đó thì chưa từng có kinh nghiệm, nhưng mà chỉ vốn dĩ là ngu si cho nên hay tin nhảm. Người ngu si thì phần nhiều hay tin nhảm vậy, đừng nói gì là bảo rằng là người bình thường, người nhà quê, người tỉnh thành, người ngoại đạo hay cho đến Phật giáo đồ, nhiều khi cũng luôn luôn cũng tin vào tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Cho nên vì vậy mà mới có một bà bác mà nhân cái buổi giảng dư vụ ở bên ngày Tết ở chùa Khung Việt, bà này cũng có nói một điều, hỏi một điều là bà nói là bà đi xem bói, là có người nói bà là hạt với lại nương nương cho nên phải đem nương nương về thờ, làm thần bổn mạng thì được nhiều điều may mắn. Thực là đáng tiếc khi câu hỏi đã được phát thanh ở trong chính điện của một ngôi chùa. Không thể tưởng tượng được. Thì cái câu hỏi đó với lại cái câu chuyện này nó cũng hệt như nhau vậy. Nó cũng u mê hệt như nhau vậy. Mà đó là đáng tiếc là một người Phật tử đi chùa đấy, ngồi ở dưới nghe Pháp đấy. Thì người ta không có hiểu rõ. Thành ra vì như thế đó, người ta cũng giống như cái chị phụ nữ này, nghe những cái vấn đề như vậy, tin vào cái sức mạnh thiêng liêng của quỷ thần, tin vào cái thần thông quảng đại của quỷ thần, mà không có được một cái chính tín để hiểu rằng là không một thần thông nào mà đi ngược lại được cái nhân quả. Cho nên đệ nhất thần thông đó là vấn đề chính tín đó. Tại vì thần thông nào cũng là khi thấy mọi cái hiện tượng rồi đối xử với mọi hiện tượng đó mới phải sử dụng cái thần thông. Còn nếu mà chính tín đó, thì đối với lại mọi cái vấn đề gì cũng bình thản như thường, tại vì biết nhân biết quả, làm đúng nhân biết quả. Thành ra khi nào cũng an nhiên bất động. Thành vì như thế không cần phải xử sự một thần thông nào hết mà vẫn được bất động như thường. Còn kia phải sử dụng thần thông để đối phó với lại những cái hậu quả, phải sử dụng thần thông để phục vụ cho lòng tham. Còn người có chính tín thì không có lòng tham, cho nên chẳng cần có thần thông để phục vụ. Mà vì không có phục vụ lòng tham để gây nên cái ác báo, cho nên cũng chẳng cần phải sử dụng thần thông để ngăn ngừa hậu quả. Thành ra an nhiên bình thản, thần thông như vậy mới là đại thần thông. Thần thông mà bất động. Cũng giống như câu chuyện mà chữa cháy phải đó mà. Ông già mà khuyên chủ nhà sửa lại cái nhà bếp, sửa lại cái ống khói đi, anh chủ nhà không nghe. Để như thế và khi mà bắt lửa phát hỏa, mọi người xông pha cứu chữa cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà chỉ bị cháy mất một phần. Và chủ nhà bèn làm tiệc đãi những cái người đã góp công góp sức vào chữa lửa, và mời những cái người có công nhiều nhất, những người mà hy sinh bị phỏng bị này kia gì, mời lên ngồi ở trên những cái hàng ghế cao và long trọng ghê lắm, đền đáp và dâng cúng đồ ăn đền đáp. Thì bây giờ có một người đứng dậy mới nói rằng là tại sao ông thấy cái ông già khuyên ông chủ nhà nó, ông già nó đâu có giúp chữa lửa gì đâu. Người kia nói là không giúp sao được, bởi vì nếu ông nghe ông chủ nhà đó thì căn nhà của ông cháy. Thành ra ông mới biết rằng ông chủ nhà đó là người chữa lửa hay nhất. Ông chữa cho đến độ mà lửa chưa kịp phát đã cúp rồi. Còn mấy người kia là phải lửa quần quật chống đối với lửa rồi mới dập nổi cơn lửa. Còn ông này cũng dập từ trong trứng nước. Thành ra vậy mới biết ông già đó là người chữa lửa hay nhất. Mà tại sao không mời lên ngồi ở trên cùng thế? Anh người mà chữa hay nhất, người mà linh nhất là mọi sự đều bình an bất động. Phải hiểu như vậy, đó là đại thần thông, đại trí tuệ. Còn nếu mà để sự xảy ra rồi dùng trí tuệ để mà giải quyết, chưa phải trí tuệ. Trí tuệ là không có sự nào xảy được. Nó mới đại trí tuệ, nó mới đại thần thông. Cho nên con người không có nhìn thấy cái đại, cái lớn quá thấy không được, nhưng đủ sức để thấy. Như là Phật Pháp nói con người không thấy được kim si điểu, tại quá nhỏ. Như con kiến nó không thấy nổi mình. Những người quê mùa không thấy nổi đại đạo. Người vô minh không thấy nổi đại trí tuệ. Mà những thứ trí tuệ còn con thì mới thấy được thôi. Thành ra chẳng có thần thông nào của quỷ thần có thể cải được luật nhân quả cả. Nhưng mà khi ngu dốt thì suy nghĩ như vậy. Rồi nói cái vấn đề rằng khi mình biết nguyên nhân mà tại sao mình lại không học cái nguyên nhân đó, mà mình lại đi học nguyên nhân ở nơi người khác. Thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, là hết thảy phàm phu đều bị như vậy. Ví dụ một người khi tu hành, cái người đó khi tu hành coi bộ như rằng là chân chính đàng hoàng, người ta nể phục kính phục, người ta cúng dường, cúng một đổi cái bắt đầu quên cái nguyên nhân ban đầu là tại sao người ta cúng dường cung kính mình, mà bây giờ lại nghĩ cách tạo một cái nhân để được một cái quả là người ta cúng cho nhiều hơn và để được người ta cúng cho dài lâu. Thành ra rõ ràng là y hệt như rằng cái chị nhà quê này, cái chị ngu này vậy, mình quên nguyên nhân nó rồi mà thiếu gì người bị như vậy. Mở đầu ra thì mình cũng có thể nói mình cũng biết Phật pháp, mình cũng trau dồi, mình cũng siêng năng, rồi mình cũng khéo biện luận Phật pháp, rồi người ta kính nể, người ta cũng coi mình như một vị giảng sư, người ta mời thỉnh giảng ở đây ở đó, rồi mình lại bị nhiễm tất cả những cái vấn đề gọi rằng là tiếng tăm, danh vọng, tiền tài. Rồi sau đó mới đầu mục tiêu rằng là thuyết pháp để độ sinh, rồi về sau này lại mục tiêu thành là thuyết pháp để lợi dưỡng, mà lại quên đi rằng cái nguyên nhân ban đầu hết mình thuyết pháp để độ sinh, vừa độ được sinh mà lợi dưỡng cũng có mà độ sinh cũng đầy đủ, thì về sau lại giết đi cái độ sinh để chỉ riêng cầu lợi dưỡng, mà quên mất cái nguyên nhân nào mà mình khai thủy được cái sự lợi dưỡng nói trên là sự cúng dường, mà bây giờ lại gieo một nhân mới hoàn toàn. Cũng giống như chị này đó, gieo một cái nhân mới hoàn toàn là đi cầu cúng quỷ thần mà thôi, mà không nghĩ tới những cái chuyện mà bình thường của một người phụ nữ khi sinh đẻ đó, có con, mà lại nghĩ đến một cái chuyện hoang đường vô cùng, mà cái chuyện trước mắt mà không hoang đường mà là cái chuyện thiên nhiên thì quên rồi, mà lại chỉ nghĩ tới những cái chuyện mà hoang đường. Cũng giống như kia, cái chuyện thật là khi mình tu hành đàng hoàng, người ta cung kính cúng dường, do nên mình tu hành trang nghiêm mà người ta cung kính cúng dường, do nên mình thuyết pháp độ sinh mà người ta cung kính cúng dường, quên những cái do đó. Mà khi vọng tâm chỉ nghĩ thêm một cái rằng là làm thế nào tôi có nhiều sự cúng dường hơn, thành ra đem cái mà đang được cúng đó, cái nguyên nhân ban đầu được cúng đó đem đi tế rồi giết, thành ra không còn cái vấn đề mà gọi là tu hành trang nghiêm thật sự, mà chỉ còn có đản chỉnh uy nghi dĩ chiêu lợi dưỡng, và thuyết pháp cũng chỉ vì vấn đề gọi rằng là danh văn lợi dưỡng mà không còn cố ý để độ sinh nữa. Cho nên chỉ cần thuyết pháp để mà được cúng dường, còn cái vấn đề rằng là cái người nghe pháp mà hiểu hay không hiểu, thành hay không thành, không phải chuyện mình. Chuyện mình chỉ là tới nói để mà lãnh hồng bao phong bì thôi. Còn cái chuyện mà đại chúng bỏ mặc nó lại mà nó hiểu hay không hiểu gì cũng thành vấn đề, không phải chuyện của mình. Cho nên mình nhìn thấy tổ sư như Ngài Trí Giả Đại Sư chẳng hạn, mà ba hội thuyết pháp đầu tiên của Ngài, khi mà Ngài chưa có tiếng tăm gì hết, khi Ngài còn trẻ lắm, chỉ ngoài 20 tuổi, khi mà đặt chân lên trên núi Thiên Thai, thì thời pháp đầu tiên chỉ có mười mấy người tới nghe, tại vì là một pháp sư trẻ tuổi vô danh mà lại còn trên núi, chỉ có mười mấy người tới nghe, nhưng mà nghe xong được người nào người đó kinh ngạc được, nghĩa là cái pháp vì thằng hữu sinh tâm hy hữu mà loan truyền, mà đến cái thời pháp thứ nhì của Ngài sau đó một thời gian thì hàng trăm người tới nghe, và rồi lại cũng lan truyền đến thời pháp thứ ba thì cả ngàn người tới nghe, Và đến thời pháp thứ tư mà đại chúng hoan hỷ cái lắm, mà tán thán pháp sư trẻ tuổi mà tài trí hơn người, thuyết pháp thành công vô kể. Thành ra chắc chắn là pháp sư sẽ khai hội thuyết pháp lần thứ tư. Nhưng pháp sư trẻ tuổi là ngài Chí Khải lúc bấy giờ chưa được gọi là Chí Giả đâu. Chí Giả là sau này đến Dương Quảng, tức là Tùy Dương Đế mà tôn ngài làm sư phụ, cấm hết tất cả thần dân không ai được gọi ngài là Chí Khải, tức là pháp danh của ngài, mà gọi là Chí Giả đại sư. Thì pháp sư trẻ tuổi thích Chí Khải đó, không chịu thuyết pháp nữa. Và khi mà chúng tăng ở trên nó hỏi là lý do gì pháp sư đang còn thành công như vậy mà lại ngưng, ngài nói thành công. Mấy thầy thấy làm sao mà mấy thầy nói thành công? Thì chư tăng nói là thì pháp sư càng giảng thì càng đông người tới nghe là thành công. Ngài nói vậy hả? Nhưng mà tôi thì thấy thất bại. Thì chư tăng ngạc nhiên hỏi tại sao. Ngài nói ban đầu có mười mấy người đến nghe, nhưng mà tôi xét thấy là mười mấy người đó đó đều lãnh được cái giáo pháp mà tôi giảng. Họ đến nghe với lại một tâm thành, bởi hồi đó họ không biết tôi là ai. Thành ra họ đến nghe pháp với một tâm tư gọi rằng là thiên chân vô cùng. Đến khi họ lãnh thọ, họ tiếp thọ được tất cả những cái mà pháp nhũ mà tôi muốn đưa đến cho họ, mà ban đến cho họ, họ đều lãnh thọ đem được về tới nhà và họ loan truyền ra, thì thiên hạ vì hiếu kỳ mà kéo đến đây cả trăm người. Người hiếu kỳ kéo đến đông như thế thì có cảm giác rằng là pháp sư này trẻ tuổi mà đông người nghe như vậy thực là vĩ đại. Cho nên người nào người đó tự cho rằng là pháp sư vĩ đại như vậy thì đương nhiên rằng là mình nghe rằng là mình phải hiểu được những cái vĩ đại. Nhưng mà kỳ thật không thực sự hiểu, mà là chỉ rằng là tới đây vì nghe đồn, tới đây vì nghe, vì tò mò, vì nghe đồn, rồi tới nghe với một tinh thần không có thiên chân như là mười mấy người ban đầu. Thành ra cả trăm người nghe, nhưng mà hồi đầu có mười mấy người nghe, tôi thấy mười mấy người đều đắc, mà về sau 100 người nghe mà tôi chỉ thấy có cỡ 10 người đắc. Rồi họ về họ mới đồn ầm lên hết là đông lắm đó, mấy trăm người tới nghe. Thành ra lại càng đông nữa kéo đến. Kéo đến bây giờ kéo đến vì danh, tức là vì kéo đến để nghe một vị nghĩa là đại pháp sư trẻ tuổi. Vì danh, vì tò mò, vì danh kéo đến cả bầy vậy nó ngồi nghe, mà nghe với tâm rằng là nghe vì danh tiếng của Chí Giả, của Chí Khải đại sư, nghe vì danh tiếng đó, rồi làm mặt giống như rằng là pháp sư trẻ tuổi đó vĩ đại vô cùng, và tôi là người hiểu được những cái gì mà ngài giảng. Là cái khoe khoang nó của ngã, cái nghe nó cũng vì danh. Cho nên xét ra tôi lại lần thứ ba cả ngàn người mà tôi thấy có vài ba người, hai ba người đặt được thôi. Thành ra với tôi thì càng lúc cái con số mà đắc pháp nó càng giảm, mà con số mà càng lúc càng vì danh mà tới nó càng đông. Thành vì vậy ngưng. Thì tổ sư thì như vậy. Nhưng mà nếu phàm tăng thì chỉ đánh giá trên cái đông, lấy cái đông nó ra để hù dọa thiên hạ và để phô trương thanh thế mà thôi. Còn thánh tăng thì là xét như ngài Chí Giả vậy đó. Và lúc đó mới chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Thì trở lại cái vấn đề, thì như vậy thì mình thấy rằng nếu không biết suy nghĩ như ngài Chí Giả thì sẽ chạy theo danh văn lợi dưỡng. Thành ra rốt cuộc cái sơ tâm ban đầu mà đưa mình đến một cái kết quả thành công, mình giết nó đi, lấy nó để tế, tế tất cả những cái mê tín tà tín của mình, giết cái chính tín, chạy theo tất cả những cái thủ thuật rằng là làm cách nào để mà được cúng hơn nữa, để mà có danh hơn nữa, để mà có tiếng hơn nữa. và biết rằng nếu mà có đông người đến thì mình càng được chúng phục. Biết điều đó giống như Bà La Môn giết con biết. Bà La Môn giết con chỉ cần cho chúng phục thì chúng sẽ lan truyền, thì mình sẽ càng lúc càng càng có lợi dưỡng. Thành ra từ cái chính tín ban đầu nó chết đi và nó bước sang thành tất cả những cái tà tín hay mê tín. Thì giống như đây, đây là từ những cái trạng thái ban đầu đó, đúng theo đúng tinh thần của nhân quả sinh con đẻ cái, xong rồi quên sạch thành sanh cái đó, rồi chạy theo tất cả những cái mê tín. Thì người ở thế gian đại loại cũng giống hệt như cái chị nhà quê này. Người phụ nữ tương đối còn được kinh Bách Dụ đề cao một chút là 21 đứa ngu có một nữ à, còn 20 nam. Cái xác suất thì kể ra nam ngu hơn nữ. Thì mình thấy một cái vấn đề như vậy. Cho nên ở đây nếu mà mình chỉ nhìn trên cái hiện tượng bình thường thôi thì mình thấy chị này ngu thiệt. Nhưng mà nếu suy nghĩ lại đó, cái ngu này mình rất dễ bị, dễ ghê lắm trong cái sự nghiệp tu hành. Ban đầu mình tu với một chân tâm, mình đâu có tu vì danh văn lợi dưỡng. Nhưng mà cái số người mà nó rơi vào danh văn lợi dưỡng nó đông hơn là cái số người duy trì được cái sơ phát tâm từ đầu đến đuôi. Thì những cái người mà mới đầu hết từ sơ phát tâm là một cái tâm gọi là thiên chân vô cùng, chân thành vô cùng phát tâm tu hành. Nhưng mà rồi sau đó thì cái tâm mà gọi rằng là trong sạch đó ban đầu nó chết hồi nào mình cũng không biết. Mà nó chết ở chỗ nào mình cũng chẳng hay. Mình thay hồn đổi xác hồi nào cũng chẳng rõ. Mà từ hồn tới xác cũng hoàn toàn mới. Cái đó là cái lẽ thường lắm trong cái quá trình tu hành. Mà người ta có thể nói rằng là ma chướng, nội ma ngoại ma, cho nên đánh mất cái chính tín, bán đứng cái chính tín, đổi lấy tà tín và mê tín, chỉ tin vào sự cúng quải mà không tin nhân quả, không hành theo nhân quả, chỉ hành theo cúng tế, mà ngỡ rằng là với tất cả những cái sự cầu cúng như vậy mình sẽ được mọi cái mà quả mà không cần gieo nhân. Chẳng có Đức Phật nào hứa khả với mình chuyện đó, mà cũng chẳng có một vị Bồ Tát nào tán đồng với mình chuyện đó. Rồi người tu thì ngoài những cái chuyện mà mới nói ra còn có rất nhiều cái vấn đề nữa. Là chẳng hạn như mới đầu suy nghĩ ở ngoài đời là khổ, xuất gia là một niềm an lạc, hạnh phúc, cho nên phát tâm xuất gia. Rồi khi phát tâm xuất gia một thời gian rồi thì sẽ suy nghĩ rằng làm thế nào trong cuộc đời xuất gia thì của mình có hạnh phúc. Thì lại không có suy nghĩ rằng cái đời sống xuất gia mà hạnh phúc là do nơi trí tuệ và từ bi, nó thành tựu mọi cái công đức thì tự nhiên được an lạc bất động, là hạnh phúc chân chính nhất, là sự bất động vô cầu, không cần phải cầu một cái điều gì nữa hết. Cái câu hỏi mà nói thế nào chân hạnh phúc nữa là với sân trả lời mà vô cầu thì tương đối là có ý tưởng ghê lắm. Tại vì còn bất cứ một cái sự khát khao hay thèm mong nào đó thì mới cầu. Còn một cái khi mà rằng là đạt đến cái vấn đề gọi là bất động, là vô cầu, nó là chẳng còn có một cái gì để khát khao, là bởi vì mình biết thấy nhận thấy rõ được cái vấn đề là mọi cái mà mình cho rằng ngũ dục để thỏa cơn khát dục của mình á là hạnh phúc, thì đừng quên rằng nó chỉ là một lần gãi ngứa. Nhưng khi gãi đó, thì cái ngứa nó tạm dịu, cho nên cảm thấy rằng đã đời. Nhưng mà sau một cơn tạm dịu đi, cơn ngứa nó sẽ bộc phát. Thành ra cái vấn đề mà dùng ngũ dục để thỏa mãn cái khát khao dục lạc của mình không phải là thượng sách. Thành ra phải cầu đi cầu lại, cầu cầu ngũ dục để thỏa mãn, xong rồi xong rồi là phải cầu nữa để thỏa mãn, tại nó lại khởi. Chỉ có cái vấn đề là làm thế nào thấy tận gốc, đúng rồi, căn nguyên của phiền não, căn nguyên của bất hạnh, của vô hạnh phúc, căn nguyên của sự mà là tại sao cứ phải khát khao cầu hoài như vậy, mà mọi cái cầu như vậy cầu hoài rồi mà nó vẫn vụt mất như thường. Vậy thì biết cái tính chất mà cái mà mình đang còn nhắm đến để cầu là hư ảo không thật, và cái khát khao của mình, cái hành hạ mình đó thì nó thật hơn một chút, thấy nó tồn tại hoài à. Thành ra mình chỉ xoa dịu ở trên, gãi nữa, chống nữa mà không chống ghẻ, mà ngứa chỉ là tác dụng của ghẻ, ghẻ để nguyên chỉ trị ngứa. Thành ra vì vậy vĩnh cửu không bao giờ mà dứt được cái mà gọi rằng là cầu. Thành ra nếu một người mà trị được cái ghẻ ngứa đó, thì người đó dứt được cái vấn đề mà cầu, từ nay trở đi không cần gãi nữa, vĩnh viễn, mà vĩnh viễn không có bao giờ bị ngứa. Thành ra vĩnh viễn chẳng bao giờ cầu phải dứt ngứa bằng gãi hay là bằng bất kể cái động tác nào. Anh thử, nếu mà hiểu được như vậy, người tu hiểu được như vậy thì người tu sẽ nỗ lực mà tạo dựng cái chính tín cho mình, mà nỗ lực xây dựng cái trí tuệ cho mình, một cái trí tuệ mà bất động vô cầu đó của mình, thì trái lại an lạc được một thời gian là bình an vô cùng, sống cuộc đời bình an vô cùng, được mọi người quý mến kính trọng, được mọi người nuôi dưỡng. Nhưng mà không hiểu là cái gốc mà tất cả những cái mình đang được là từ đâu, để mà ăn thế nào rào cái nấy, để mà bảo vệ nó, mà lại vọng tưởng. Cũng giống có một đứa con mà ai có cách gì cho tôi có thêm một đứa con nữa không, giống như chị Ngu này thì đang có một đứa con mà chỉ mải suy nghĩ đến cái vấn đề tìm đứa con thứ hai mà quên đi cái hạnh phúc có đứa con thứ nhất, quên mất rồi. Thành ra cái ngu nó tai hại như vậy, thành cái ngu nó hạnh phúc đến với kẻ ngu cũng thành đại họa, hạnh phúc đến với kẻ ngu cũng hưởng được. Thành ra có đứa con thì hạnh phúc đi, tại vì mình chỉ mong mỏi có một đứa hạnh phúc, bây giờ lại mải nghĩ tới chuyện có đứa thứ hai quên cái hạnh phúc của đứa thứ nhất. Người tu cũng vậy, khi mình đang có một cái hạnh phúc của an lạc, khi mình nói cuộc đời sóng gió bôn ba mình đi xuất gia đầu Phật để tìm một cái trạng thái tịch tĩnh, để được giống như là Bằng Uẩn nói rằng là đó, thế nhân trọng chân bảo, ngã quý sát na tĩnh, kim đa loạn nhân tâm, mà tĩnh thường kiến, tĩnh thường tĩnh kiến chân như tĩnh, tĩnh thì kiến chân như tĩnh, kim đa thì loạn nhân tâm. Thế mới đầu suy nghĩ hết như vậy, nhưng mà khi vào tới nơi giống như cái chị này, tức là có được một đứa con an lạc, có một đứa con tịch tĩnh như vậy, có một đứa con mà không phải sát na tĩnh nữa mà nhật nhật tĩnh, bỏ đi cái mà thế nhân trọng chân bảo để đổi lấy cái ngã quý sát na tĩnh. Tôi chỉ quý trọng từng từng cái sát na được an tịnh, được tịch tĩnh. Tại sao vậy? Thì kim đa loạn nhân tâm, và càng nhiều càng làm loạn tâm người, tâm mình, mà tĩnh kiến chân như tĩnh. Tĩnh nó giúp cho mình thấy được tính của chân như, tức là thật tính. Thì bây giờ khi vào trong đạo được như thế, được đúng như là cái hồi đầu mình xuất gia tu hành mong mỏi, nhưng giống chị này được đứa con này, ai có cách giúp cho tôi được thêm một đứa con nữa không, tức là một cái hạnh phúc nữa không, thì mới có nhiều người bày tình cảm á, hỏi cái người kia kìa, thương người đó, hay là tiền bạc này, hay là danh vọng này, nếu nhiều người sẽ bày cho mình. mình tu mà mình không có danh gì, danh vọng gì hết nữa, ai cúng mình tu mà mình không có danh, thiên hạ nó khinh bỉ mình lắm, cho nên mình phải có mấy cái đó. Mình tu đời tu đó mà không có tình cảm chịu, nó cô đơn ghê lắm, nó lẻ loi ghê lắm. Tu hành mà hạnh phúc mà cô đơn như vậy nó đâu có cái gì là sung sướng đâu. Những cái lời nói như vậy giống như những lời nói mà nó rủ lấy giết con lấy máu tế trời, thì nó giết cái đó đi để chạy theo mấy cái này, tại con giết cái tâm kia đi mới chạy theo mấy cái này được. Thành ra xác tử sơ phát tâm chết ngay, nó thay hồn đổi xác bất ngờ ghê lắm. Thì ngu y như vậy thôi. Thì một khi mà mình đã nghĩ cái này là ngu á, thì đương nhiên rằng là mình phải nghĩ rằng là mình đừng bao giờ mà bị theo những cái vết chân ngu này, đừng có dẫm lên những cái vết dấu vết ngu này nữa. Thành ra bây giờ đang còn có tất cả những cái bình yên lợi lạc của đời sống tu hành, lại vọng tưởng, vọng tưởng muốn tăng trưởng những cái hạnh phúc phúc lạc đó, thành ra giết chết ngắt nó cái mà rằng là hạnh phúc mình đang có. Thành ra bỏ những cái hạnh phúc của đạo, trở về với đời lấy vợ lấy chồng, hoặc giả rằng bỏ bỏ cái sự tu học đi, lo đi làm ăn kiếm tiền kiếm bạc, hoặc giả là bỏ tất cả những cái đức hạnh đó để mà lo đi danh văn lợi dưỡng, ngu y như vậy. Ngu y như là cái chị mà phụ nữ mà giết con để cầu con vậy đó. Mấy cái chuyện này nó tinh tế vô cùng, mà nếu mà mình mà không có bới, đọc mấy chuyện này là phải bới, là phải áp dụng, nghĩa là cái tinh thần mà bơi lò đó của Ngài Quy Sơn Linh Hậu thì mới thấy được. Mình mới được có trăm ngàn cái ngu trên cái vấn đề tu trí tuệ, vô lượng cái ngu trên cái vấn đề mà tu hành trí tuệ. Nhưng có một điều á, mấy chuyện này á, nếu mình không có bơi á, để mình thấy cái gốc của nó đó, nếu mình thấy gốc rồi thì mình biết chuyện nào cũng gốc vậy ra hết trơn à. Thì đã thấy một gốc là thấy tất cả cành ngọn, 98 chuyện này chỉ là 98 cái cành thôi. Nếu mà mình không bơi được cái gốc á, mình cứ chỉ nhìn cành thôi đó, thì mình thấy có cành này sau mình với tới, cành kia với tới. Cành này trong tầm với của mình, tức là trong tầm hiểu của mình, mà cành kia cao quá ngoài tầm với của mình. Cành này nhỏ bé quá, mình có thể gánh vác được, cành kia to như con lạc đà gánh vác không nổi. Rồi nếu mà mình hiểu mà mình thấy được cái gốc rễ của nó thì chả cần phải với phải vung gì hết á, ngồi ngay dưới gốc của nó mà biết hết ngọn ngành, tức là diệt được căn bản vô minh. Mà khi diệt được căn bản vô minh thì tất cả những cái ngu này nó tan biến. Nhưng mà mình không bao giờ mình đặt vấn đề là nếu mình không ngu như mấy câu chuyện này thì cắc cớ gì mình thành đạo, cắc cớ gì mình phát sinh trí tuệ, mà lý do gì mà mình phát sinh khởi được công đức lực của chư Phật. Thì đương nhiên tại vì mình cũng còn bị những cái vi tế ngu si này này, những vi tế vô cùng, những cái vi tế ngu si này ám ảnh, làm ô nhiễm. Chính vì lẽ như thế đó mà công đức lực không sinh. Rồi nếu không thì công đức lực sinh. Cho nên người ta, đáng lẽ người ta có cái kinh nghiệm của cái nhân quả, nhưng mà vong thật, chạy theo một cái nhân quả ngu dốt. Rồi đó, khi mình xuất gia, tại sao mình được như vậy? Nếu mình xuất gia mà người ta cung kính thì mình phải xứng đáng với cái sự xuất gia đó đi, cái sự mà thoát ly tất cả những cái mà gọi rằng là ngũ dục ở trên đời này đi, thì người ta càng quý mến càng cung kính hơn, được cái bình an của Phật pháp vì vấn đề vô dục. không biết là khi đang bình an nó mới nổi hứng lên, mới suy nghĩ là làm thế nào cho tôi được thêm những cái càng an nữa, tại vì bây giờ tôi bình an tức là tôi sống một cuộc sống gọi rằng là một ngày như mọi ngày trôi qua, thiên hạ đều kính nể tôi và đều nuôi dưỡng tôi, nhưng mà tôi muốn có thêm những cái gì nữa thì có thêm gì nữa, có đôi lứa, có tiền bạc, có chức vụ. Thành ra giống như chị này vậy, muốn thêm, muốn sinh thêm một đứa con nữa. Thành ra bắt đầu từ một cái chính tín xuất gia, chính tín xuất gia mà nghĩa là đồng chân nhập đạo đó, bây giờ nó trở thành ra rằng là chính tín xuất gia một thời gian sau nó mới thành vì muốn có đứa con khác, nó mới thành ra cái vấn đề gọi là tà tín. Cho nên bắt đầu sinh tình cảm, tình ái đó. Và bắt đầu sinh tình cảm, tình ái với lại đồng đạo, sinh tình ái với lại tín đồ, sinh tình ái đủ thứ, rồi sinh danh văn lợi dưỡng tiền tài, anh nó thành tà tín rồi, nó mất chính tín rồi, giết rồi, thành tất cả những cái kia nó chưa biết có đưa mình đến cái sự an lạc thật sự hay không. Mà cái an lạc thật sự hiện tại mình đang có bằng bao nhiêu chuỗi ngày kinh nghiệm này của mình thì giết chết luôn, rồi bắt đầu đi tìm một cái an lạc mới, phiêu lưu mạo hiểm mà chưa biết tương lai như thế nào. Nhưng mà khẳng định người trí huệ hiểu ngay, ôi đã tà tín rồi, đã xuất phát từ những cái ngu ngốc như vậy rồi, từ cái tham dục vậy, kết quả khẳng nhiên là bi thảm, chắc chắn rồi, mà lại phiêu lưu với lại một cái tương lai mới, mà lại không có chịu củng cố cái tương lai, cái nhân quả mà mình đã có nhiều kinh nghiệm nó đưa từ quá khứ đến hiện tại, tức là mình đã có nhiều cái kinh nghiệm là tương lai nó thành tựu đúng như vậy, cho nên đến hiện tại mình vẫn được bình an vô sự. Mà không hiểu, ria hết mấy cái hiện tại đó đi, cái quá khứ đi, để mà bắt đầu bước chân vào một cái tương lai vô định và đầy mạo hiểm. Giống đây, giống cái câu nói của người trí mắng nhiếc là ngu vậy, vô trí và ngu ngốc như thế. Tại sao rằng là đứa con đang có lại đem đi giết để cầu một đứa con trong tương lai mà chưa biết chắc có hay không? Tại sao lại giết đi những chuỗi ngày bình an hiện tại này để chạy theo những cái chuỗi ngày mà không biết là có bình an bằng không trong tương lai? Ngu y vậy thì cũng bị giống vậy thôi. Thành ra không phải chỉ ngoại đạo, không phải chỉ ngoại đạo, thế nhưng câu chuyện này chỉ có nói đến thế nhân và ngoại đạo thôi, nhưng mà giống như Dư Vô thì chủ trương mình phải lấy mình ra làm nhân vật trong câu chuyện, mình là người tu. Đánh ra ngoại đạo thì dĩ nhiên rồi, người tu mà còn ngu ngốc để mà có thể gọi là lìa chỗ bình an mà rơi vào hỏa khanh thì tự nhiên ngoại đạo với thế nhân là như thường thường như vậy, nó như thiêu thân vậy. Cho nên ngoại đạo cũng vậy, vì một cái sự an lạc mà rất là không rõ ràng ở trong tương lai mà hy sinh tất cả những cái gì đang có trong hiện tại, thì giống như chị ngu nhà quê này vậy. Thì cái chị nhà quê này không đáng trách lắm tại vì chị nhà quê, còn mà đáng trách mới là con cái của Như Lai, những người mà đã biết quy Tam Bảo, người ta biết được nó, được thân người, được sự xuất gia đầu Phật, được sự tu học mà còn sinh ra những cái tà tín như vậy, mê tín như vậy mà không chống đỡ để bảo vệ cho cái chính tín thì còn biết nói làm sao nữa bây giờ. Thành ra mạnh tử nói rằng với những kẻ mà nó tự hại nó thì còn lời gì để nói nữa bây giờ, phải chi ai hại nó, còn nếu nó tự hại nó thì ta còn lời lẽ gì để nói nữa đây, hết cách nói đây. Thành ra con người nó vô trí, thế nó năng sinh tất cả những cái mà gọi rằng là tự hại mình và hại người ở trong tương lai. Nhưng mà cũng chỉ vì cái ngu dốt là tưởng đó là cái sự lợi lạc và cái tặc, tưởng đó là thuận, tưởng đó là lạc, tưởng đó là đắc, cho nên gieo mình vào cái chốn phiêu lưu tới một cái tương lai gọi là hoang tưởng, không hợp nhân quả. Anh nhớ rằng chính tín đó là một cái đức tin mà chiếu đúng theo luật nhân quả, và cái chính tín nó biết thế nào là nhân và thế nào là quả, không lầm lộn nhân quả với nhau. Còn mê tín nó là vong thất cái nhân quả, làm chuyện mà phi nhân phi quả, không phải nhân quả, mê mờ cực kỳ ấy. Mê mất đi cái chính tín, mê mất cái chính, người ta gọi là mê. Người ta tín là cũng vẫn dựa theo vào nhân quả, nhưng mà lại một nhân quả hết sức là ngu dốt, tại vì nhập lộn nhân với quả lẫn với nhau, giống như là anh vua mà lấy thịt tắp thịt vậy, y như vậy thôi. Nó là một thứ mà cũng dựa vào nhân quả đấy, nhưng mà một thứ nhân quả hết sức là sai lệch, hết sức sai lệch. Từ sai lệch nó là chữ tà, chữ tà có nghĩa là sai lệch, chữ chính có nghĩa là thẳng, nên nó thành như vậy. Thành ra chính tất cả những khi nuôi những cái tín đó, thì cái tín đó nó mới thành tựu cái tâm cho mình, thành ra người có chính tín đó thì nó thành chính tâm, mà tà tín thì nó thành tà tâm, mà mê tín nó thành mê tâm. Hãy nhớ rằng là tín là một cái biểu hiện của tâm, nhìn tín nó biết tâm. Thành cái tín nó càng tăng trưởng thì cái tâm đó nó càng thành tựu. Thì nhớ thuộc những bài học này, thì những bài học nào nói thẳng ra trong cái câu chuyện này, đến 22 cái bài học là bài học nào cũng đích đáng hết trơn, cũng vi tế ghê lắm. Mà mình cũng kinh nghiệm một điều là trong tất cả những câu chuyện này là phải đào ra, phải bới ra để thấy được tất cả những cái mà không thấy được qua câu chuyện, qua chữ nghĩa, qua văn tự, không thấy được, mà chỉ thấy nó ở cái chỗ mà gọi là ly văn nhập nghĩa, thấy nó được cái chỗ rằng khi mà mình đọc câu chuyện thì nó hiện lên cái khung cảnh, hiện lên cái hình ảnh của cái câu chuyện mình thấy, thì ở tất cả những cái thấy đó mình văn thanh, nhãn sư văn thanh thì phương đắc chi, thì mới hiểu được đúng nghĩa. Thì cái chi này mới thực sự là cái chi mà gọi là cái như thật chi á, nên là mới hiểu đúng á. Còn cứ nhìn trên hiện tượng thôi là thế nào mình cũng bị sai lệch, và mình cũng bị giống hệt như là mình là biết kẻ đó, mà khi nhìn kẻ đó thì chê cũng giống một người mà không có biết gương là gì từ bé tới lớn, và đến khi soi mình ở trong gương đó, thì chê cái đứa trong gương sao nó xấu quá mà không biết là nó là mình, nó cũng giống vậy mà.
Sinh